Thank you. một cái lời nói là có thể ảnh hưởng rất là lớn như đối với Phật pháp. Thầy muốn làm công trình dễ dàng vô cùng, bởi vì bao nhiêu hậu thuẫn phía sau. Ví dụ còn mình thầy cái gì nên không như thầy đó có một cái web đó của mình thầy, mình thầy từ đầu đến cuối phải thấy đọc cái máy, rồi thầy phải lại design cái website, thầy phải đánh máy, thầy phải làm bài. Em cũng may có mấy Phật tử thiện kiếm như là cô Phật tử nào đánh máy như thùng tóc dẫu vô cùng thiện giác thì ra sửa bài sửa sách này là ngày đêm sáng tối trong chú không biết mỏ mỏ. Cũng có được thầy cũng có người phụ giờ nhưng mà ít, mà thấy được cái nhiều nhân viên thực tại vì còn trẻ là không có ý thức được cái tuổi trẻ nó quan lắm. Không biết được cái này cũng có phương hướng tránh được cái thành cái phục vụ mà chúng sinh phục vụ người khác là niềm vui của mình. Nhưng mà thầy kể đến một lúc là ý thức thì tôi có được cái khối tiết, tôi thấy là khoảng 20 năm về trước có người nói mình cũng nghe cái điều thì mình cũng vậy à. Thường mình hay là vậy, hồi xưa ví dụ như có những người lớn họ nói với thầy những cái gì hay thầy đâu nghe đâu, ngoan cố bướng bỉnh không, đến chừng lớn 40 tuổi rồi vẫn là những cái tại sao hồi xưa có người nói mình những điều hay như vậy, tại sao lúc đó mình không nghe không học không? Có người mình luôn luôn là vậy, nhưng mà còn ít nhất là còn cái giây phút phản tỉnh, chứ còn nhiều người không có phản tỉnh đi luôn sao lúc nào thấy mình hỏi. Thì tới cái trang 141 thì nam tử bậc đại bồ tát đầy đủ hai pháp như vậy, tức là phước đức và trí tuệ, bất cứ khi nào làm việc bố thí đều không sinh sự hối tiếc. Tức là khi có đủ phước đức trí tuệ thì làm việc bố thí sẽ không sinh hối tiếc, thấy những việc ác cũng đều nhẫn nhịn được, tức là nhẫn nhịn được những việc ác. Bồ Tát lúc bố thí quán sát hai loại ruộng, ruộng hay là điền á, chứ tháng thì là điền. Một là ruộng phước, tức là thiên thiên tháng rồi là phước điền. Hai là ruộng bần cùng, thiên tháng rồi là bần cùng điền. Hay còn cũng một cái chữ là được yên biết không, mình có ba loại điền, ba loại ruộng để mình trồng cái phước mình xuống. Thứ nhất là phước điền, thứ hai là gì, ba là phước điền để mình trồng, ba loại ruộng để mình trồng phước của mình. Thứ nhất là phước điền, thứ hai là kính điền, thứ ba là bi điền. Nhớ chưa, kính điền, kính là ruộng kính tạo kính, thấy không? Nhưng mà đây chỉ có nó hai loại ruộng thôi, tức là ruộng phước điền và bần cùng điền. Cùng bần cùng điền tức là bi điền á, bi là hương xót. Phước điền tức là chư Phật Bồ Tát Tam Bảo là phước điền của mình. Kính điền là gì, là cha mẹ sư trưởng những người có ơn với mình thế gian á, những người mình dạy dỗ mình thầy học của mình là kính điền. Thứ ba là bi điền, những người nghèo khổ. Ở đây chỉ nói phước điền tức là Tam Bảo, chỉ chung cho Tam Bảo và kính điền ở đây luôn, tức là sư trưởng thì vậy không là phước điền của mình. Còn hai là cùng đôi cùng đôi cùng tức là bi điền, tức là những người nghèo khổ đáng thương xót. Tức là đây chỉ có 12 là ruộng, thực sự là 3 là ruộng, thấy không? Như thầy nói là lặp lại cho ai nói lặp lại được, 3 là ruộng là gì cô hỏi vậy?
Rồi.
Không, bê điện tức là bằng cùng điện.
Dạ, trong
mình cùng điện. Bê điện tức là mình để mình bày rõ sự thương xót của mình tới chúng sinh. Bi là mình thương xót người ta, mình bi, thấy không? Mình thường thương cái người bần cùng là người đối tượng cho mình phát tâm sự bi. Bây giờ, Bồ Tát vì muốn tăng trưởng phước đức, thế nên bố thí cho người bần khổ. Không, cái bần cùng điện lại làm mình tăng trưởng phước, tăng trưởng phước báo. Thì muốn tăng trưởng trí tuệ vô thượng nên cúng dường Tam Bảo, tức là cái phước điền là chỗ mình làm tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Thành ra vị nào mà muốn tăng trưởng trí tuệ thì cúng dường cho Tam Bảo, muốn tăng trưởng phước báo thì cúng dường cho người nghèo khổ. Vì muốn tăng trưởng nhân duyên cho tất cả sự phước lạc nên cúng dường Tam Bảo, Tam Bảo là nhân duyên cho tất cả sự phước lạc của mình về sau cũng như hiện nay, phước và lạc. Vì muốn xa lìa nhân duyên của tất cả sự nghèo khổ, cho nên bố thí cho người bần cùng. Mình muốn đời sau mình không bị nghèo khổ, không sinh ra đầy đủ sung túc, thì mình bố thí cho người bần cùng. Tu tác muốn bố thí cho người thân quyến, cho người thân ấy, chính là vì muốn trả ơn cho họ, bởi vì họ có duyên với mình, họ là người có ơn với mình, họ đến với mình, thì mình trả ơn cho họ, mình bố thí cho họ. Cha mẹ anh em vợ con mình đối xử để mình trả ơn. Còn người mà đối xử với những người trong gia đình mình là tàn nhẫn á, thì người đó không là Bồ Tát được. Dù có họ tụng một ngàn một kinh một ngày, dù có họ đi vô cứ cúng chùa 1 triệu nào đồng một tháng, họ vẫn không làm nhân duyên cho bất cứ cái gì. Nếu mà đối với chính người thân của mình tàn nhẫn, mình không như nhẹ thì mình bạc bẽo, còn mình nói chuyện mình cúng dường khăn đó, mình làm thi cước cho chúng sinh, đó là điều giả dối. Thì là cái đối tượng mà mình phải làm trước tiên là những người thân của mình, gia đình. Thì năm nhiều người không hiểu, đoạn tiệt rồi là làm những chuyện mà có tên những người trong gia đình đau khổ thì họ làm những chuyện khác. Thành ra cái sau này nó không tập đến cái phần mà bố thí ba la mật á. Đức Phật nói những người mà làm khổ người trong gia đình để lấy tiền đi bố thí đó, những người đó về sau rất là đau khổ, đến cái sau họ rất là đau khổ, họ cầu gì cũng không được, mà họ có được nó sẽ mất rất nhanh, hiểu không? Thì gia đình bao giờ mà nghĩ gì họ tu gì chúng sinh là tôi không cần đến gia đình tôi không cần ra cửa sẵn làm những sinh gia đình tôi để tôi làm chúng sinh, cái đó không nghĩ lại, bởi vì người trong gia đình mình cũng là chúng sinh, chứ không phải là họ là cục đất cục đá hay là một cái gì để cho mình làm đối tượng để mình dùng cái mình hy sinh cho cái khác, nghe không? Thành ra mình cái điều như vậy có trong có ngoài, có tình có lý, thành ra chắc là tứ phật có các ái ly thân đó, nghe không? Không phải là nó là chặt đứt cái đó, nghe không? Mình phải tạo nhân duyên với những người thân của mình hướng về Phật pháp, mình phải hiểu theo nghĩa hướng thượng, hiểu Bồ Tát nghĩa là từ bi, chứ mình không thể mà nói là bởi vì mình không có nói là mình phải tu rồi mình đến cục đất. À, không tệ cục đất mình còn tàn nhẫn mình sẽ có quá tệ không? Đi ngược cho tinh thần từ bi của Bồ Tát. Cho nên mình thấy những người cảm thấy cái người trong nhà mình khó độ, mình đã trả phát một nguyện lớn, tôi là cần nhất định độ cho vị này được. Bi kiên nhẫn bền bỉ, một đời không được nhiều đời không? Họ có lợi duyên với mình rất là sâu, họ có vô ở chung với mình, họ có cùng nhà cùng giường cùng chiếu hay là cái gì đó. Nếu người đó mình phải cảm đặc đặc biệt tâm trọng. Bồ Tát nếu bố thí cho cả quán thù chính là để muốn tiêu trừ sự thù hận, thì muốn tiêu trừ sự thù hận không có gì hơn sự bố thí. Những nhà mình bố thí một cách khớp là khéo léo, rất là tế nhị, bởi vì họ đang thù mình bố thí cái lâu liệu thì những nhà họ không có còn tăng chưa có mắc thù nữa. Mình bố thí mà họ không biết, thấy không? Đó, cái đó mình hay làm ơn cho người ta không có biết mình làm ơn cho người ta. Từ từ cái nhờ cái ý của mình đó, cái mà phước đức của mình nó cảm hóa họ. Thế thì Bồ Tát học nhiều lắm, Bồ Tát học rất là nhiều. Bậc đại Bồ Tát thấy người đến xin xem như con ruột của mình, cái này có phải quán sát rồi. Thấy người đến xin thấy giống như con ruột của mình, tụi mình mất tiền cho dễ dàng. Nếu con ruột của mình mà mình mất tiền không dễ dàng thì con họ có đôi khi được đâu, phải không? Con đùa của mình phải mất tình dễ dàng nhất. Đó là không thật sự là vậy. Không phải, mình nói mình quan sát theo cái nghĩa trí lý trong đây nè, đừng có nói hiểu không? Những nhà nhắn nó đòi những việc, nó cái đó phải có chuyện những việc cho làm cứ liệt có những cái bộ trường hợp mình không muốn lý, tức là nó họ đòi hỏi nhiều phi lý. Hay nó cần những điều như một đồ mua thuốc độc, đồ nó muốn tự tử nó cũng xin tiền mình nó mua thuốc độc mình cho nó không? Chỉ như không được không? Ví dụ vậy. Hay là dao găm hay là súng lục cho nó xin mấy cái đó, phải không? Tức là mình cứ quán sát nó như con ruột của mình thì lúc đó mình cũng có thể dễ dàng. Vì thế tùy sức mình nhiều ít đều đem bố thí, tức là không bắt buộc phải cho nhiều, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều. Thằng Nam Việt Nam có câu đó, của ít lòng nhiều, thấy không? Của ít nhưng mà lòng thì nhiều, thì đó mà là bố thí ba lòng. Ví dụ mình có 5 đồng mình cho người ta 3 đồng, còn hơn mình có 1.000 đồng mình cho được 10 đồng, đúng không? Mình có 1.000 đồng cho 10 đồng thì dĩ nhiên nó nhiều hơn người có 5 đồng cho 3 đồng, nhưng mà thật sự tâm mình ít hơn cái người có 5 đồng, phải không? Họ có 5 đồng, họ cho đến 3 đồng nữa, phải không? Còn 1.000 đồng thì chúng không có 10 đồng, phải không? Là cũ ít đồng nhiều đúng không? 4-3 đồng mà, phải không? Chứ đừng có nghĩ là bỏ, phải không? Là có thiệt nhiều tiền mà làm bố thí, không phải vậy. Sau này, đến chương 4-3 đồng Đức Phật chỉ cho người nghèo nhất cũng có thể bố thí. Chúng cần nói người nghèo hả? Nghèo có thân không? Có thân không? Có hả? Tại sao không có thân mình ra? Phụ giúp người ta ăn gánh, gánh gánh cục gặp hay gánh gánh nước. Ta quét người ta cái nhà cũng là, bố thí vậy. Phải không? Chứ nó cũng không có tiền, không bố thí. Phải không? Thì nói Đức Đức Phật đi xin bà già mà xin á, mà ăn cơm xong rồi giờ Đức Phật nó còn nước rửa bát và chưa đổ được hay bố thí cho tôi đi. Phải không? Và không còn gì hết, chỉ còn nước rửa bát, nước bát. Mà đang rửa bát để mấy, hồi xưa chứ có sao bông, rửa bằng tay, mẹ ăn quầy quầy, nó bố thí cho Đức Phật. Thì mình chỉ nhà, bây giờ mình có phong đâu thầy nào lại xin đó đâu. Phải không? Nhiều khi đất đồ ngon, chê. Giống như là mình nói, thì mình không thấy có thể, thì bây giờ mình chưa lập Phật, phải không? Đúng không? Nhưng mà cái tâm trạng, cái tâm sao mình hơi nhiều. Tức là cái sự mà quán pháp mình chưa bình đẳng. Bồ Tát lúc bố thí, xả tâm, xẻn tiếp. Thế là được tìm giữa ba la mật. Trong lúc bố thí, mà vẫn có thể tu trì giữa ba la mật. Trì giữa không có nghĩa là chấp chặt vào một cái điều gì, tức là trì. Bỏ trên này xả, tức là trì. Xả là một là trì. Trì là gì? Trì là nắm giữ. Nắm là trì. Trì nhớ thì nắm điều giới cho thiệt chặt. Nắm được cái gì mình thấy không? Nhưng mà ở đây nói là xả là trì. Cái người mà không bố thí được, người đó có trì giới được. Chứ nói là không có sanh, không trộm cắp. Ví dụ như là trì giới chưa chắc. Nhưng người đi phóng sanh thì không dám phóng sanh. Nhưng mà trì giới sẽ kiểu mà trì giới cho chấp tướng. Cái người ví dụ như có thể thí xả ra thân mạng, mà có người đó là đúng là trì giới mà làm một. Xả được trong sẻn tiếc của mình. Cái tâm tham sẽ tiếp của mình là tâm tham. Tham tức là gì? Mình không có, mình thấy người khác. Mình muốn mong cái của mình khác thành của mình, tức là tham. Và mình có một, mà muốn có 10, ví dụ vậy. Mà không có rồi, còn muốn có nữa, thì tức là tham. Còn mình có rồi, người ta phát đến xin mình không cho, thì cũng là tham. Tham của mình tức là sẻ tiếp. Tham của người khác tức là tham. Thành tham nghĩa là sẻ, hai cái nó là một. Một thể. Nè. Có thể nhẫn chịu những lời cây nghiệp của người đến sinh, thế này gọi là nhẫn nhục ba la mật. Người ta đến sinh đồn chó nó còn cái là mắng nhiếc mình, còn cái hài lòng nó còn vây lại nó làm miệt thị mình, làm nhục mình, ví dụ hay là làm khó khăn mình, còn mình nhẫn chịu được thì đó mình nhẫn nhục ba la mật. Thành ra người sư trước hiền như là nam là tên cái từ đầu đúng là một người đang tu và phát hành. Thấy không? Vì tu bố thí, thấy không? Đi lọc thường thế nào? Không phải là trong chùa sẽ đâu cúng tí, mà bước ra ngoài xã hội đi đến với những người nghèo khổ, tận đến nơi, đem tấn tận cho họ, tay họ. Mà Đức Thế Sư nói là nhiều khi bị nó chửi mặt mình mà vẫn nhịn, vẫn tươi cười. Cô thành nhẫn được ba la mật. Tự tay mình đem bố thí cho người đến xin. Thế nên là tinh tiến ba la mật. Có người đến xin mà là một tổ chức họ bố thí mà tự tay mình đem đến cho từng người, thì cái đó là tinh tiến ba la mật. Chứ còn ngồi trên cao, ngồi trên cái cao là kêu bộ hạ của mình sao mày đưa trên này cái này, đưa trên kia kia, hay là ngồi đó rồi cái tự cho bộ hạ của mình tự động tác, thì cũng có là tinh tiến ba la mật. Thì mà trong tinh tạng nó thì cũng tinh tạng thấy lắm à. Đó thì cũng chữ tạng tháng 7 mà tháng tụng già cổ. Trong cái kinh mà nói về công đức bố thí rất nhiều đó, Đức Địa Tạng có hỏi tại sao có người bố thí mà chỉ có được hưởng phước trong một hai đời, còn trong khi có người bố thí mà hưởng phước hoài không hết. Chỉ phần là đã thái độ mình trong lúc bố thí. Nó cái vị mà vua nào không mà có thể mà tự tay họ đem cái món đồ đó cũng bố thí, tự tay mình đem bố thí cho người đến xin, thế mình vừa tinh tiến mà thành ra quý vị giả sử mỗi vị đi người làm đi từ thiện không vậy, nếu mà tốt nhất thì mình tự cầm món đồ đó đến với từng người, nhau. Dĩ nhiên là mình cũng nên nhiều người khác cầm, nhau. Đây là tập bố thí mà tôi bao nhiêu phần hoài tôi phải đưa hết. Không cho những người đi theo phụ tá là không phải vậy, nhau. Nhưng mà nếu mình có thể tự tay làm chứ đừng có ngồi trên con giấy rồi cái chỉ được không? Cho đó không được. Chuyên tâm nhất ý quán sát sự giải thoát, thế mình gọi là thiền định ba la mật. Tức là cái mục đích của sự bố thí này là hồi hướng cho sự giải thoát, mà không có ý nào khác, là không mưu cầu danh lợi, là không mưu cầu sự cung kính của người khác, không muốn là mình muốn hơn người khác, mình muốn nổi danh, mình bố thí không phải vậy, mà chỉ mục đích là cầu được cái sự giải thoát, là hồi hướng về Phật quả, để độ chúng sinh, thì là thiền định và làm lòng. Không còn phân biệt người thân kẻ thù, tức là bố thí, người thân cũng như đó, mà kẻ thù cũng như vậy. Chứ không phải là người thân thì nhiều hơn, kẻ thù thì ít hơn, không phải. Thì nếu mà được như vậy, tâm không còn phân biệt nữa, thì gọi là trí tuệ và làm lòng, bát nhã và làm lòng. Thành ra trong một cái sự bố thí, mà có thể tu lục độ, tức là từ bố thí ba la mật, tỳ giới ba la mật, tịnh nhẫn nhục ba la mật, rồi tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Thành ra hồi xưa tôi có giảng qua một cái quyển sách nhỏ đó, thì tí siêu là bốn ba la mật đó, lâu lắm rồi. Nếu người nào chưa có quyển đó thì tôi có thể cho quyển nói rõ những ý nghĩa bố thí như thế nào để có phước. Thành ra thật sự thì chính vì cái sự bố thí nó quan trọng như vậy đó, thành ra bố thí là cái bước đầu ở trong lục độ, tức là phải người mình phát tâm của Bồ Tát đầu tiên phải tu bố thí và làm một thiện nam tử như những chúng sinh lúc khởi tâm tham mà giết hại trong một niệm đầy đủ 12 nhân duyên. Tức là nếu một cái vị về một cái niệm tham mà bị sát sinh hại, ví dụ như giết con gà thì thèm thịt của nó, hoặc là kêu người giết heo để cúng hay là làm tế lễ gì đó, thì chỉ trong cái niệm mà sân cái niệm mà giết hạ con vật đó, đủ 12 nhân duyên, tức là đương nhiên là sao, vô minh chuyên nhân thành hành nhân thức, tức chuyên nhân sát là nhân sát lục nhập, cho đến sinh lão tử, thì trong một định nó đã biến thấy rõ là những cái nhân quả thì mình. Thành ra một cái niệm tham mà giết đó, nó đã đầy đủ 12 cái nhân duyên sinh tử trong đó. Thì tương tự như vậy, Bồ Tát lúc bố thí cũng thế, trong một niệm bố thí đó, đầy đủ 6 ba la mật. Thế nên gọi là trang nghiêm công đức và trí tuệ. Trong một hành động bố thí, mỗi người có thể trang nghiêm cả phước đức và trang nghiêm trí tuệ. Không họ nói gì thường là phước, trang nghiêm phước đức, là bố thí, trì giới và tinh tiến là trang nghiêm phước đức. Nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ là trang nghiêm trí tuệ. Mình ta trong một cái hành động bố thí mà có thể tăng trưởng phước đức, đồng thời tăng trưởng trí tuệ. Thành ra sự bố thí nó rất là quan trọng. Như anh ví dụ như chị Giáp, bố thí cái thân, từ cái thân là mình bố thí cái động lực đến giúp cho người khác, không? Mình động lực làm kia thì là bố thí sức lực của mình. Thành ra sự bố thí nó quan trọng vô cùng. Thành ra mình cứ có xem thử sự bố thí, mặc dù nó là đầu tiên nhưng mà cũng là cố gắng. Thành ra tại sao mà cái bất cứ kinh điển nào cũng đều nhấn mạnh đến sự bố thí, mặc dù thấy nó dễ dàng nhưng mà thực sự nó không dễ dàng. Thật sự bố thí đâu có dễ đâu. Mình đúng một đồng bạc ra là bao nhiêu từ đầu óc mình nghĩ lung tung, vừa mệt vừa tiếc nuối mà biết gì đó không lung tung thật, bỏ xé mà không muốn cũng ra để bỏ xong một tiếc. Ví dụ mình thấy người ta nó thấy người ta mà có vẻ như không cảm ơn mình nó sân, ví dụ vậy, sao dễ dàng bố thí theo bố thí mà trong đừng đẳng không thấy đâu có dễ đâu. Nó tưởng dễ dàng lúc thì là dễ, nhưng thực sự tâm mình nằm thẳng lặng mình tu không phân biệt đâu có dễ. Thằng nào bố thí mình thì mình không phân biệt, nhưng mà nó có nói là mình tự bố thí, chứ còn bố thí mà còn thấy những người thương cho nhiều người, cái ghét cho ít. Thành ra ví dụ năm xưa Việt Nam mình nhớ hồi đi người ta chợ mấy người xin khổ làm rất là nó thê thảm vậy, để chỉ gợi cái lòng từ thương xót mà, thấy không? Nhìn giá gì đâu nó bật tên chân cái rồi ra hết ca những bài ca rất là thê thảm. Ví dụ còn bên đây thì đơn giản hơn, nó chỉ cầm cái bảng, chỉ cầm cái bảng đưa lên không, mình đồng ý cho đồng ý thôi. Ví dụ không có còn nào cũng không có hơn. Ví dụ lại nữa, Bậc Đại Bồ Tát tạo tác nhân duyên cho những pháp không cùng chung với bậc tiểu thừa và phước đức trang nghiêm, tức là tạo tác nhân duyên này là sao không chung với bậc tiểu thừa, tức là làm sao cho cái người mà nhận và hướng về vô thượng bồ đề phát tâm quảng đại, lúc nào cũng tưởng đến chúng sinh, tìm đến chúng sinh, mình tìm đến chúng sinh để bố thí cho họ, để phải đợi cho họ cái người bố thí chân thật đó là cái người tìm đến cho chúng sinh để cho họ, chứ không phải là, không phải là đợi họ đến họ gõ cửa mình, phải không? Họ đến họ gõ cửa mình đó, mình bố thí đó thì cái là phước bất bậc hạ, cái bố thí bậc hạ. Còn mình tìm tự động mình tìm người đến bố thí cho họ sẽ là trung thành ra bố thí, không còn đây nào dạy dỗ chúng sinh làm cho họ được ba loại bồ đề, gọi là trí tuệ trang nghiêm. Thành ra quý vị trong khi mà người đại gia nè, trong cái người đại gia trong tất cả những hành động quý vị đều có thể làm nhân như một sự bố thí tu tập, mình dùng cái tình bạn của mình dùng cái tình đồng sự của mình dùng cái tình sự mà giao tiếp của mình với họ, tình 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 thân như tình thương và tình dũng hòa đạo Phật pháp, mà muốn họ giữ họ phải mình phải làm gương, mình phải nhẹ nhàng, mình phải dịu dàng. Để như thế ai đến mình đạo Phật thì là đúng rồi, chứ mình ở mặt bà sân thì sổ không đâu, thống thách ví dụ vậy kêu căng hay đổi cái sân thận nha, hay bỏ sẻn hay là cái gì đó mà hiện tướng thì mình không mình đi sổ không lại thì thiệt sự chúng sinh họ thấy mình họ phải đã có thành kiến, mình muốn nói gì họ cũng nghe, đúng không? Thành ra cái thân ngữ cái mình biểu liệt cái hành động gì mình gương là cái quan trọng nhất. Nên mình là tại sao mình cần phải nhu nhẹ nhàng, cho nên thấy cái đây mấy cô học cũng nhẹ nhàng phải không, cô học cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Lại nữa thì ông Nam Tử Bồ Tát có thể điều phục chúng sanh gọi là trí tuệ trang nghiêm. Mình muốn điều phục người ta thì mình phải có uy đức, mình trí tuệ hơn người ta, phước đức hơn người ta mới điều phục ta được. Thì khi mình điều phục được chúng sinh thì mình trang nghiêm trí tuệ cho mình cùng với chúng sinh nhẫn chịu sự khổ não và phước đức trang nghiêm, có thể là mình chịu sự khổ não chung của chúng sinh mà tăng được phước đức của mình, chứ mình đừng thấy ta khổ là bỏ. Bồ Tát có thể làm cho chúng sinh xả bỏ những ác kiến, trí tuệ trang nghiêm. Cái này tôi thấy mình thấy có nhiều người họ làm được, những người này họ làm được. Thấy họ ví dụ như là ví dụ như hay đi lưu bồng lên động những bóng hoặc đi theo gì đó những cái tà kiến ngoại đạo, thì mình khuyên nhắc họ hay là sao dù cũng nhỏ nhẹ để dẫn họ ra khỏi cái đó, họ xả bỏ những sự mê tín mê mờ gì vậy thì là trang nghiêm trí tuệ. Có thể giáo hóa chúng sinh đồng cho họ tăng trưởng lòng tin, bố thí, trì giới, nghe nhiều Phật pháp, trí tuệ và phước đức trang nghiêm. Tức là làm cho họ tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng sự bố thí, sự trì giới, sự nghe nhiều Phật pháp, tăng trưởng trí tuệ thì được phước báo trang nghiêm. Lại nữa thì Nam Tử Phật Đại Bồ Tát đầy đủ năm pháp có thể trang nghiêm vô thượng Bồ Đề, thế là năm pháp. Một là lòng tin, tin đã được Phật pháp. Hai là lòng bi, tức là thương xót chúng sanh. Ba là can đảm, tức là khi mà đảm nhận một việc gì rồi thì mình phải có cái can đảm, có đủ can đảm để gánh giá cái trách nhiệm đó. Không có được đường bỏ, phải không? Nhưng mà bốc đồng, hồ hởi, không? Mới rồi thì hăng hái, làm thời gian chán nản thì bỏ, không có can đảm. Bốn là đọc sách vở thế gian không biết nhàm chán. Tại sao vậy? Cái này thì sao nói đọc sách kinh Phật, đọc kinh điển không biết nhàm chán, tự nhiên nói đọc sách vở thế gian không biết nhàm chán. Tại sao vậy? Tối nay đọc sách tôi biết không được sách thế gian. Có không? Phải vậy không? Đâu phải. Học những sách vở để mà kỹ thuật những gì tiếp học những gì những học thuật thế gian để mình muốn mình dễ chúng sinh. Chứ không phải đi đọc những sách suốt ngày không biết nhàm chán. Không phải vậy. Thấy không? Sách vở thế gian này không phải là tất cả sách vở thế gian mà không phải tụi học, đúng không? Năm là học tập nghề nghiệp thế gian muốn mỏi nhọc, học gì công sở mình á, đúng không? Để ta làm gì người ta vui vẻ, gì đóng tống cái già kiểu đẹp được nhiều ngon rồi nhìn thấy hài lòng cái được rồi đó, nhìn mát cũng mát. Mà chúng sinh một niệm khởi được cái vui là mình tăng cái phước đức, phước báo. Thành ra cố gắng làm sao làm chúng sinh vui trong nhà Phật tác hạnh đó, đó. Chúng làm cho chúng sinh vui tức là chư Phật vui, mà mình làm cho chúng sinh mà phiền não là mình làm cho chư Phật buồn. Chỉ vì chư Phật đó buồn vui đúng không? Nhưng mà tại vì mình làm ngược cái nguyện vọng của chúng sinh nên chư Phật vui buồn. Thực ra mình làm sao mà cố gắng làm cho chúng sinh vui, nhưng mà dĩ nhiên là vui hướng thượng chứ không phải là
họ làm những chuyện bài bạc cờ bạc rồi mình cũng tùy thuận theo, mình đã nói thôi họ vua mình cũng vua thì mày không phải vậy. Thì nam nữ một nát đầy đủ hai pháp trang nghiêm sẽ có được bảy tướng, thì là đầy đủ hai phương thức trí tuệ sẽ có được bảy cái tướng tướng nào hiện ra đây. Một là tự biết lỗi mình, lúc nào cũng quá phản tỉnh, cái mà cái vấn đề mà không có sợ mình phạm giới, không có sợ mình làm lỗi lòng, mà cái sợ là biết mình biết phản tỉnh, tức mình lòng lỗi mình không chịu nhận lỗi, mình làm quấy mà không biết cái mình làm quấy, cái đó hơi đáng sợ thôi. Hai là không nói lỗi người khác, cái người tu có tác hạnh rồi đó không có nói lỗi người khác nữa, nhưng mà chỉ có quyền nói lỗi người khác với một điều kiện xây dựng người ta, xây dựng người ta biết mình nói lỗi, mà chỉ như mình nói lỗi ví dụ như trong đại chúng, mà ví dụ như trong vị tăng lúc tự tướng, ví dụ như có những thầy bị phạm lỗi mà không dám nói ra, thì một trong những vị tăng có người đứng dậy nói tật cái lỗi của thầy đó để cho thầy nó phát giác là mình có làm những lỗi đó để họ sám hối, mục đích gì cho ổng thanh tịnh chứ không phải làm dục người ta, không phải vậy. Còn nếu mình nói thì nó bêu rêu để nó xấu là thì nó tội rồi, nói vi phạm những lỗi của các giới là nói lỗi tứ chúng, hai cái đó khác nhau, thấy không? Nếu mình nói với tâm tinh thần xây dựng đó, thì mình được quyền nói, nhưng mà dĩ nhiên phải rất là khéo léo, chứ đừng có nói mà thì ác khẩu nói, thầy nó bịch tẹt ra làm như là tôi không mà sẵn sàng nói gì chân nghĩa là thật sự sang tham sẽ nói ra cho mọi người biết không phải vậy. Thành ra khi mình nói với đổ người khác cũng phải nhẹ nhàng, cũng phải khéo léo, thấy không? Bởi vì chúng sinh ai cũng có cái tự ái, cũng có cái ấy, chứ mình nhớ mình. Nhiều khi mình nói quá thẳng, nhiều khi người ta cảm thấy không biết lỗi người ta, mà người ta còn cần quê đâu đi, phải chấp vào cái cổ người ta đọc thật nữa, là đúng nữa, phải biết lỗi đó. Rồi tôi chẳng biết, mình cứ tưởng là mình nói thẳng như vậy là người ta sẽ nhận lỗi chứ. Mình người ta biết lỗi, mình nói biết là họ là có lỗi, mà mình nói họ là họ không nhận lỗi nữa. Phải gì thì phản kháng mình. Thành ra vấn đề mà cái khẩu nghiệp rất là quan trọng. Thành ra có thể nói lỗi người khác, nhưng mà không nên bêu rêu, không nên bị đàm tiếu, không phải nói là để kêu điện thoại nói trọc vòng không nói không mục đích là được người đó buồn. Ba là ưa chăm sóc người bệnh, ưa thích chăm sóc người bệnh. Bốn là ưa bố thí người nghèo, bố thí người nghèo. Năm là được tâm bồ đề, nếu có phước đức thầy đa cái pháp tâm bồ đề mà có được hay không là nhiều khi mình không có đủ phước cũng không có pháp tâm bồ đề, không đủ cái tội mà phát bồ đề cũng được. Mà cái người phát tâm bồ đề đó là người đó là có phước rất là nhiều, và bởi vì cái tâm bồ đề là chứng tỏ được người đó có căn lành, có phước rất là dày. Sáu là tâm không buông lung, tức là không có phóng dật. Bảy là bất cứ lúc nào cũng thường chuyên tâm tu tập sáu pháp ba la mật, thấy không? Tức là lúc nào cũng phải chuyên tâm tu tập sáu ba la mật. Thì nam nữ là có bảy loại tướng, bảy tướng của người mà phước đức trí tuệ trang nghiêm á. Một là ưa dạy dỗ kẻ quán thù, ưa dạy người thù của mình, người thân thỉnh dạy người thù thôi, cái đó nguy hiểm không? Đó nguy hiểm vô cùng. Tại sao vậy? Kỳ cục vậy? Anh em dạy người thân mình không có cấm định mình, họ nghe nhiều hơn chứ, tại sao dạy đi dỗ thù? Cái người này chứng tỏ là làm sao nữa? Họ không có tâm thù, họ còn không phân biệt thù phần thù qua thân nữa. Mà chính người thù của mình hãy tìm cách mình cho họ được phù nó mà hay, thì là mình dạy dỗ cái quán thù, cũng như là mình bố thí của quán thù để chỉ giảm bớt sự thù hận. Chỉ như dạy dỗ phải là ở trên nhìn ở trên dạng nhỏ nước xuống là chuyện dạy dỗ phải thứ đó, dạy dỗ những cái nghĩa là khuyên nhắc, khuyên lơn, an ủi, phải không? Phải hiểu cái gì nghĩa nó rộng rãi như vậy, chứ đừng có chấp vào cái từ dạy dỗ cái thằng ngồi những bàn cao này mới dạy dỗ không phải vậy. Thì đây là phải có dạy ai đâu? Không có dạy người nào đấy, đừng nói từ nhiều cái dạy nó là rất là quan trọng, nguy hiểm nhiều người ta nha, nó kỳ. Ở đây thì chỉ muốn nhắc là kêu gọi khuyến cáo quý vị, khuyên răng quý vị, đề tỉnh quý vị, nhiều khi quý vị vơi thì nhắc quý vị nhớ vậy thôi, chứ không có thể ở đây nó không dám dạy ai hết. Hai là dạy dỗ họ không hề biết nhàm chán. Ba là làm cho nhân duyên giải thoát của chúng sinh được chín mùi, tức là làm cho cái người mà chưa tin Phật pháp phát khởi lòng tin, đã có lòng tin làm cho tăng trưởng, phải không? Đã có lòng tin đã sâu dày làm cho họ được giải thoát, tức là cho nhân duyên giải thoát của chúng sinh được chín mùi, tức là càng tăng thượng duyên cho cái sự giải thoát của họ. Ví dụ như giờ chúng ta biết cái vị đau thích đi chùa mà họ có cái việc đi thì chở họ đến chùa, ví dụ vậy, để sau được nghe pháp đúng không? Chứ còn mình chạy song song đến chùa mà không chở ai thì cũng được, nhưng mà như vậy nó có một mình có lợi thôi. Nó cứ đi thì người quen 5-7 người họ không có phương tiện, mà quá không có đi chùa không đi nữa, chờ bắt đi. Ví dụ mình thành ra tâm kinh Pháp Hoa nói đó, nếu mình đủ được một người mà đến ngồi đó, đến nghe pháp đó, đâu có nghe Pháp Hoa mình đang như vậy. Mà giả sử mình đang ngồi trong ghế đó, mà có người đến mình nhường chỗ ngồi cho, nhường nửa ghế của mình thôi, để cho họ ngồi nghe pháp, đợi xong được làm chuyển lương thánh lương, hoặc là đế tích, được cái chỗ ngồi của đế tích. Thành ra có đó một công đức đó, từ chỗ đó mình phát sinh. Thành ra quý vị, từng cái gì như đi đâu, có những pháp sư làm giảng pháp hay, thì cũng cần nghĩ đến những cái người mà họ muốn nghe pháp, mà có phương tiện đứng chợ, hay khuyên họ, họ muốn đi thì cũng là nhắc nhở. Ví dụ thầy họ lâu thầy hay lắm nè, bác lại nghe thử cái pháp này, con nghe cho con lẽ có lý lắm, hay là nghe thử mà không thấy được. Nhiều khi họ đến họ nghe, họ không nghe, họ không thấm gì, nhưng ít ra hai người thứ pháp, tay có hai người thứ pháp nữa, người trong nhà thứ pháp, người trong này cũng sợ thứ pháp. Đó thì đó thì từ đó mình tích gì lên trình, những người mà nào đi không mình để nghe pháp đó, thì đời sau họ sẽ là quyến thuộc mình trong thứ pháp, nghe không? Sẽ cùng chung một phút, tiếp tục hồi chung pháp của mình nữa. Bốn là đem hết tất cả những điều học hỏi về cho người khác mà không tham cầu sự cung kính cúng dường. Thế mình học được cái gì thì chúng ta đừng có giấu nghề, đừng có giấu nghề. Ở trong Phật pháp không có gì là nghề để giấu. Đừng có sợ nó học Phật hay hơn mình, cao hơn mình. Có người đợi nó hay cái gì đó, học cái gì vậy, cái gì phương nữa à. Nể lắm vậy 8 phần thôi, còn 2 phần giấu lại. Đó là người thích học thế gian. Cái người Bồ Tát không có gì, mình còn mong cho nó hơn mình nữa mà. Người ta một thương thành Phật thì phải đi trước, mà mình còn cầu hoan hỷ, tùy hỷ nữa. Đừng có cầu thành Phật trước, người ta đừng có dành thành Phật trước. Phật không có gì để dành hết á. Mình mà nhường đường cho ta đó, không thì mình làm Phật trước người ta. Thành ra trong Khổng Tử, Đạo Tử cũng nói, bất cảm đi thiên hạ tiên, nó không dè cảm, không dám đứng trước mặt người khác. Nhưng mà còn không nữa đó, hậu kiền thân đi thân tiên. Tức là mình đứng sau mà được, mình đứng trước, hậu kỳ hơn, nhưng mà đứng sau mà được người ta kêu làm trước. Còn mình đầu làm trước thì người ta kéo mình ra sau, đời nó vậy nè. Người nào càng muốn chạy làm trước đứng, người ta bị người khác kéo làm sau. Còn người nào càng khiêm tốn, càng khiêm dưỡng tỏ đắc đức hạnh, thì người ta lại như cho người đứng trước. Nhưng mà đó phải sự thật, cái chuyện dễ dở, dễ dở không được đâu. Thành ra hồi xưa có đợi đường á, đợi đường có cái là năm chung tiền kính, năm chung tiền kính, tiền kính là con đường tắt, năm chung là bốn chung năm sang á. Hồi xưa là các ông vua hay tìm những bậc hiền sĩ, những bậc ẩn dật á, giờ thì tìm phải vô đâu, vô trong núi tìm, thì có mấy ông cầu danh đó, cái là bộ chạy vô núi ngồi, chạy vô núi ngồi giả giờ như người ẩn sĩ ha, để ông vua mời ra. Ta muốn làm vô làm quan nhân, ta chạy như muốn hội làm ẩn bộ, làm ẩn sĩ, khi mình tâm trung nam tiệp kính, tiệp kính đừng tắt, muốn làm quan lên nhanh thì vô trong núi trung nam ngồi. Bởi vì núi trung nam nó gần Trường An á, nó ở cách Trường An thì khoảng mấy chục dặm mà. Thường thường là những người mà ẩn tu, họ thường hay vô núi đó ẩn tu. Mấy ông mà muốn làm quan chức lên làm bộ chợ chạy đến mà ẩn tu đó, thành ra mình phải thành thật chứ không mình giả vờ thì không được. Rồi nha, đây là sự cuốn sách này thấy nó dễ mình nhẫn hay không? Năm là có thể nhẫn chịu tất cả những sự ác, từ là người ta nói là ác, từ là việc ác, chứ mình không có cái tâm gì đó, thể nhẫn chịu sự ác. Mình nhẫn chịu cái tâm bình đẳng, tức là không có khởi lòng sân hận. Tuy nhiên nhẫn chịu mà ở ngoài mặt nhẫn, nhưng mà tâm không nhẫn thì không được. Nhẫn đồng thời xả luôn, không bỏ luôn, trực chấp trong tổ tâm, thấy không? Nhẫn mà đồng nhẫn làm bồng luôn. Hay để trong bụng thì phải là nhẫn. Thế nào? Xấu là không bao giờ nói những điều mà người khác không vui. Không bao giờ nói những điều mà người khác không vui. Mình không nói được lời cho người ta vui thì mình im lặng. Nếu mình nói không được câu cho người ta vui thì mình im lặng, đừng nói những lời mà người ta không vui. Còn mình thích nói những lời cho người ta không vui, mình cũng nào thích nói. Nói nhiều nó không tốt. Bởi vì thế nào nói nhiều có 10 câu cũng có 1, 2 câu, 3, 4 câu xúc phạm người khác à. Thì mình nói ít lại chút. Thì là không, Bồ Tát không, luôn luôn là làm cho chúng sinh vui, phải làm chúng sinh vui mới được. để là thấy những người phá giới cùng những người đẻ tâm không hờn giận, tức là đừng có giận họ, mà cũng không khinh họ, mà phải làm sao thương sinh lòng thương xót. Phải là những cái này mà quý vị thấy mỗi ngày là xuyên cán đột tới đột lui thì chính có từ từ nó thống như tâm này. Thiện nam tử Phật đại Bồ Tát biết rõ bảy tướng này thì có thể lợi mình lợi được. Ở trong câu này nó Phật đại Bồ Tát là chỉ mình, chứ không phải là những bậc mà tên đại tên thập địa Bồ Tát giống như là Quan Thế Âm ha. Quan Thế Âm đại thế chí không phải vậy. Đại Bồ Tát là chỉ mình, nó là chỉ như Bồ Tát tại gia đang ngồi đây nè. Nhưng Đức Phật rất là cung kính, Đức Phật là thương mến cho quý vị là đại Bồ Tát. Chứ mà nói cho cái này đại Bồ Tát làm chứ không phải con làm, nó cứ dễ thương để mình ghét cái cuốn sách này qua một bên. Không phải dễ, đại Bồ Tát là các vị đó. Chỉ như thấy dù quý vị thầy kêu, thì thầy kêu cũng như Bồ Tát thì vậy, tới hồi cũng dám được đại Bồ Tát. Em sẽ sanh tâm ngã mạng, thấy không? Nhưng mà khác, tại sao kêu là đại Bồ Tát? Tại sao pháp kêu là đại Bồ Tát? Ai giải thích thầy nghe coi. Thích thầy nghe, chỉ đưa tay lên văn, thầy chỉ tay chỉ mặt vậy, điểm tên vậy. Tại sao kêu là đại Bồ Tát? Bởi vì pháp tâm quảng đại. Pháp tâm quảng đại thì kêu là đại Bồ Tát chứ gì nữa. Đúng không? Đại Bồ Tát là vì tâm mình đại, thì mình chỉ là đại Bồ Tát. Còn tiểu Bồ Tát là sao? Tâm còn nhỏ, tâm mình nhỏ, tiểu Bồ Tát. Thì nó vẫn kêu quý vị đại Bồ Tát đúng rồi, quý vị biết pháp tâm Bồ Đề, cầu Phật độ chúng sinh là tâm quảng đại gì nữa. Đúng không? Thì mình tử, Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu tập hai pháp trang nghiêm, điều này không có. Bồ Tát tại gia tu tập hai pháp trang nghiêm, điều này mới có. Không? Đức Phật luôn khen Bồ Tát tại gia. Bởi vì tôi thấy khó làm mà vẫn làm được, tức là quá hay, quá hay. Đại nhân như vì sao? Từ đại gia được nhiều ác duyên ràng buộc. Ác duyên ràng buộc mà cởi bỏ được ác duyên, mà làm được thật sự, đó mới là hay. Nó thì nói lắm. Cái gì mà giả sử mà đã có cái pháp tâm Bồ Đề, đó là hậu pháp đại gia, cái gì khẳng nghiệm, tức là rất là ưu ái, rất là hoài nhiều quý vị. Quan hoài không bỏ đâu cái gì đâu. Ở đây thì sao có cái cái truyền thống cứ con người thất xuất gia lúc nào cũng là điểm tụ tập, tôi nghĩ là từ trung tâm điểm, nhưng mà thực sự trong không có đại thừa, không có gì đâu. Trong truyền thống bên Thanh Văn thừa thì người xuất gia là trung tâm điểm, cái gì cũng hướng về xuất gia, nhưng mà bên đây đó là người tại gia thì người xuất gia bình đẳng như nhau, người nào cũng có cái cơ hội tu hành Phật. Nếu mà đã phát tâm Bồ Đề rồi đó, là Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia, trình Bồ Tát được bình đẳng, đúng không? Rồi, xong rồi, chương 12, thì còn 25 phút thì thiền giảng lên, trong chương 13 thâu phục đệ tử, tức là thâu đệ tử, thâu vào phục, thâu vào và đi phục họ, tức là thâu phục đệ tử. Có nhiều người kêu mình thâu mà phục cũng được, thâu nó vô nhưng mà rốt cuộc dễ cũng được. Mà thường thường đời này là thâu đệ tử chứ đâu có phục đệ tử được đâu. Rồi một phần ở thiện sinh này, thiện sinh tới thiện sinh là cái danh dịch chính trong nguồn sách này, cái chương nào cũng được có thiện sinh và Phật hết. Thiện sinh là gì, nhớ nghĩa không? Tại sao là thiện sinh chứ không? Thiện sinh là gì? Thiện cái nào gì? Thiện là gì? Vị tứ thiện nghĩa là gì?
Dạ
thiện hả? Thiện không hay vậy, thiện không phải hiền. Thiện là khéo, thiện xảo đó. Thiện sinh là khéo sinh. Cái người này họ khéo lắm, họ sinh vào chỗ như vậy để họ làm thật sự, họ khéo sinh. Khéo sinh được làm được là đàn ông, được quyền thế, trưởng giả mà, thấy không? Mà không phúc, có trí tuệ, mà được gặp Phật nữa. Thành ra là thiện sinh, khéo sinh. Ông biết chắc ông sinh một cách khéo léo, gặp đúng nhầm được Phật, gặp vào gia đình quyền quý, gặp vào cái thân người nam, gặp vào cái phúc đức tương trang nghiêm trí tuệ, khéo sinh. Cha chữ thiện được có nghĩa là thiện là hiền, không phải vậy. Thiện là thiện là khéo, chứ thiện xảo phương tiện. Phương tiện rất là khéo, là thiện phương tiện. Thiện sinh là Phật, kính bạch Đức Thế Tôn. Bồ Tát sau khi đầy đủ hai pháp trang nghiêm, làm sao thu phục đệ tử của mình. Chắc ông cũng định thu đệ tử mà. Người tại gia của mình xin thu đệ tử. Ở đây, người tại gia của mình thu đệ tử. Nhưng mà chỉ được thu đệ tử tại gia thôi. Nhưng mà người một tâm có đâu. Không khéo nào. Người mấy ông bậc tông họ có thể tuân thủ được cái xuất gia, nó họ tâm giới khác, rồi bây giờ họ nhìn khác, họ nhìn đó là hóa của Phật, hóa thành Bồ Tát, không? Chứ không còn công việc đâu. Tôi là xuất gia tôi phải chỉ một chữ học rồi. Bây giờ là đánh để ngành lại được xuất gia là thầy được thầy. Nhưng mà đây là vẫn còn theo trong truyền thống của đại thừa bên Thiện giáo, người ta người xuất tại gia không được quyền thô nhận để tự xuất gia. Mình chỉ thể thô nhận để tự tại gia mà thôi. Chứ người xuất gia được thô để tự xuất gia và để tự tại gia, hiểu không? Thế đây là quyển này là tượng trưng cho tượng biểu cho Phật giáo đại thừa Thiện giáo, cho nên phải được gì mặt không? Thành ra trong nhiều kinh thì không có nói từ chúng, không có nói những cái pháp cao siêu của Bình Tông. Bây giờ ngài Thiện Sinh hỏi Phật, bạch Phật là tại đức Bồ Tát này, Bồ Tát sau khi mà đầy đủ hai pháp trang nghiêm, trí tuệ và phước đức rồi đó, thì làm sao trong Phật tử của mình? Bây giờ Đức Phật mới nói những cái bí quyết. Thì mình tử Bồ Tát nên dùng tứ nhiếp, tức là tứ nhiếp pháp thâu phục họ. Tứ nhiếp pháp là sao nói ai thuộc bài nói thì nghe coi. Bố thí nhiếp,
bố thí nhiếp
rồi là rồi ra ái ngữ nhiếp, đồng ngữ nhiếp và lợi hành nhiếp, đúng rồi đó. Thành ra bố thí là đầu tiên, dùng cái bố thí đầu tiên để thuộc phục người ta, rồi mới đến ái ngữ, rồi đến về lợi hành động sự, không? Thì đây là pháp tứ nhiếp để thuộc phục, làm cho họ sao rồi ác tăng trưởng phát lành. Tức là đầu tiên muốn thí nhiếp của chúng sinh phải dùng pháp tứ nhiếp. Cái đó là Bồ Tát không thể là bỏ pháp tứ nhiếp mà độ chúng sinh được. Thành ra từ đầu tiên mà muốn độ chúng sinh là phải học pháp tứ nhiếp. Còn cái bố thí thì dù bây giờ hiện giờ ví dụ như thầy ngồi đây thì bố thí pháp, nhưng mà đồng thời thầy ái ngữ nữa. Nếu mà thầy nói chuyện những lời cọc cằn, nó thô lỗ dù vậy thì cũng sẽ có một hai người theo, nhưng mà ít lắm, rất ít. Còn ví dụ nói ngọt ngào mà nhẹ nhàng đó thì có thể hàng ngàn hàng vạn người theo, hấp dẫn được nó mạnh hơn. Vâng, thí dụ nhà Tiên Vân á, có lời thầy được coi cái tin TV lúc mà chùa Tây Lai bị cản không cho xây đó, thì làm khó dễ đó, mời ngài lên phỏng vấn này là thì người thầu ăn nó nhỏ như ăn người to lớn nha, mà ăn nó mình thấy ngọt, chỉ ngọt giọng ngọt ngào nhẹ nhàng, không thành biểu hiểu một sự giận dữ, không hề biểu hiểu một cái gì mà khó chịu. Người ta nói có nói hỏi gì hỏi trả lời cách rất là nhẹ nhàng, rất là ôn hòa, nhưng cái là hấp dẫn được rất là mạnh, thấy không? Cái là cái bộ cái chìa khóa đầu tiên trên cái đường tu hành Bồ Tát. Và ra đây có mấy Bồ Tát ngộ không? Có Phật Dung La sẽ là Bồ Tát rất là không. Bước ra ngoài á thì nhất một chúng sinh rất là mạnh. Và nó thấy một cái vị Bồ Tát dễ hơn không? Người nào thấy tiếng nhu mì không? Nhẹ nhàng không? Thoải mái và mặt mày cũng vậy, rất là mát mẻ. Mình nhìn mình muốn nhìn hoài à. Không được hồi lượng cái hôm nay, nhưng với một tâm khác. Cho một tâm hiểu là những tướng của nguyên tội như này. Cầm chặt kim can, cầm lừa dòng lửa rồi phun nộ, phẫn nộ tướng không? Đúng không? Từ cái lại có ý nghĩa khác. Thế lúc đó phải dùng cái sự phẫn nộ để điều phục chúng sinh, bởi vì chúng sinh khó điều phục. Nó ngọt không nghe, thì làm sao phải đánh, đập, chửi. Một lòng dạy dỗ, xem họ như đứa con một của mình. Tức là có đứa con một thì cũng như mình tương tiêu vô cùng. Có hai đứa thì chỉ niệm phải đưa thương thương đầu tiên nó bắt đầu nó được giảm bớt đi chút, rồi có ba đứa thì lại càng giảm hơn ra, rồi bốn đứa, vậy có mười đứa thì chỉ niệm năm đó thì trong sắp từng đứa thì như hồi xưa thì nó phải không? Thành ra mình cứ có còn một thì thương nhất, thành ra thường thường con một có nhiều khi có hai hư hư hỏng rồi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, ngô phật, tức là coi người cái người chúng đối tượng nó như con một của mình. Làm dạy dỗ mà không cầu sự trả ơn, không phải ở tôi nuôi nó, nhiều khi cha mẹ mà cũng dạy nuôi đứa con mong nó mốt mốt nó nuôi được mình, nó hướng ái mình. Nhưng bên đó là bên họ dây xã hội đá đông thì chứ mình nghĩ thì đâu có cần nữa đâu. Mình nghĩ nó có ấy rồi, có tiền trả, có ấy là chính phủ lo rồi. Thầy thấy chính phủ còn có hiếu hơn con nữa. Chính phủ còn hiếu hơn con á. Mỗi tháng đúng ngày một tay này, tiền về đúng ngày nữa. Con đâu có cung cấp mình, nó có đứng vậy đâu, có khi đưa ít, có khi đưa nhiều, phải không? Có khi có bữa nó tháng lên, nó lo vợ cho con, nó không đủ tiền, nó đưa mình, mình động gì giờ. Nhưng chính phủ thì đó, từ tháng nào cũng một, tây năm, tám trăm mấy chục đồng, về đúng trong 13 năm, không còn có hiểu không?
Cái con tắt tiền thấy
thì đang nói biết con, mà cô này. Thấy không? Thì nói vậy đó, thì mẹ nó rồi. Bên đây nó được chính phủ lo rồi, nó không có thấy đứa con rồi. quan trọng những bên Việt Nam một số xã hội đó là mà nhiều khi họ sinh ra những đứa con họ cầu may con đứa con hiếu sinh con đứa rồi nó hiếu bất hiếu thì mình ở nhà thì sinh 10 đứa đi thì mong cả 10 đứa nó bỏ mình hết chắc chắn con 1-2 đứa nó sẽ nô mình đó. Ví dụ là cầu may đó. Không bị tiếng tâm tức là không phải đâu tôi đã có đệ tử nhiều hơn ông nào không cầu ở thật còn tượng kia nó là phước báo lớn quá không đúng là một đệ tử ví dụ muốn người xuất gia ví dụ tiếng tâm không bị lợi dưỡng là được nổi tiếng tự nhiên trở nên cũng nhiều nhiều chứ không thường thường mình cũng thích vậy đó thứ nhất là phải mình thích vào chùa lớn có thầy có chùa lớn thứ hai là có đệ tử nhiều thứ ba thuyết pháp giỏi ví dụ có những cái điều kiện mà phật tử họ đòi hỏi các thầy phải vậy đó họ mới cũng nhiều ví dụ cũng không cầu sự mua cho chính mình buồn quá ngồi không hiểu mình biết ai thôi đệ tử về chứ đợi không giống như nhà vô cửa không bất độ vô nó bất độ nhà cũng thấy vui phải không phải không có vậy không không nhiều khi thôi đệ tử nhiều quá nó lót hoàng cũng buồn cũng bực mình chứ phải không nó tốn hạn vô nó đứa này nó thọ mà biết mình cũng nổ phiền não chứ thì nam tử Bồ Tát nếu không dùng những sự việc như vậy mà thô phục đệ tử thì nó không phải dùng cái gì mà xa rồi dùng ác tăng trưởng tốt lành một lần dạy dỗ xem như con một không cầu sự trả ơn không vì tiến tâm không vì lợi dưỡng không cầu sự vui cho chính mình nếu mà không có những điều kiện như vậy không phải là những việc như vậy đó mà thô đệ tử đó thì sao thì đó là người tệ ác đầy liền không đó là người tệ ác là Bồ Tát giả danh không phải Bồ Tát thực nghĩa chiếu đạo là người bẩn thỉu hôi thối phá hoại Phật pháp chư Phật mười phương sẽ không đoái hoài những người đó là nếu mà người sẽ lợi dưỡng người cung kính người được sự cầu hòn cờ cầu hạ mình muốn được danh tiếng muốn được nếu mà đông thế lực lớn để thu đệ tử thì người đó là người tệ ác một tăng giả dân chiếu đạo la tức là chiếu đạo la là gì là cái người mà không có giai cấp ở Ấn Độ á, không có giai cấp nữa. Giai cấp cuối cùng là Phủ Đà La, bốn giai cấp. Đầu tiên là Bà La Môn, thứ hai là sát đế lợi chồng Bà La Môn tức là tăng nữ đó, là người tu hành mà nhu cúng tế, tức là pháp tế sư đó. Và thứ hai là sát đế lợi tức là dòng dõi vua chúa, quý tộc. Thứ ba là thể xá, tức là người buôn bán thương gia. Và thứ tư là Phủ Đà La như người làm công. Bốn giai cấp. Thì chỉ là đã nằm ngoài bốn giai cấp, tức là không có giai cấp, không có xã hội chấp nhận, thì đâu cũng phải cầm cái treo cái cờ cạnh cờ theo và lắc cái chuông, cho ta biết mà người ta đánh. Thế người mà chỉ là đã mà đạp lên cái bóng nắng trên đường á, cái bóng trên đường á mà mình cái người chỉ là mà đạp lên cái bóng của người đó là người bị xử phạt liền. Đạp cái bóng nắng của họ là cũng đến bị xử phạt rồi thành ra người kia là cái bụng cái họ thấy họ phải chạy những người giai cấp trên họ phải chạy được khác họ đến gần họ bị người khác mà cái sự một cái người mà giai cấp trên mà bị con chim người kia nào đụng như mình đó là phải về sám hối 3 ngày rửa sạch sẽ rồi để cho bớt dơ ấy thì thấy không phải nó phải tịnh như nhau phải tịnh nữa thành ra cái sạch không mà 2500 năm Đức Phật ra đời rồi cũng không sửa đổi được thì vẫn tiếp tục như vậy đó là cái nghiệp chúng sinh nó tập phân biệt đánh người nào tâm phân biệt nhiều nó là sẽ sinh dẫn độ để người ta phân biệt mình mãi chấp mình để người ta đối xử với mình tệ vậy thành ra cố gắng tập tâm bình đẳng đi khi mình tâm bình đẳng thì mình về cực lạc là bởi vì cực lạc không có phân biệt không một da không có một khác cùng một màu vàng tướng hảo gần gần như nhau thành không còn sự phân biệt không sự đau khổ cái sự phân biệt đưa mình đau khổ vô cùng thí dụ như mình vui đi về đám đông người lạ tự nhiên họ nhìn mình mắt quá rỡ tự nhiên mình đau khổ mình thấy bơ lỏng rồi tự thấy lạc lõng vô cùng mình nói mà phải năng lập mình không biết nói gì chính thèm về kinh nghiệm bao mấy năm gì trước rất là hòa lạc loại tức là lạc loại lạc bầy không biết mà không mình họ đông phiêu tụi mình đó đi ra không được đứng đó cũng thấy kỳ cục tự nhiên nhìn mình cái không ai nói chuyện mình hết có tin sự thật là bởi vì tại sao vì mình kê cũng tưởng phân biệt nhiều quá rồi từ trước mình cũng phân biệt giai cấp mình cũng phân biệt mình khó thấy không đó thực ra là mình cứ nhận cái quả báo như vậy chứ không phải là những người đó mà xấu chưa chắc những người xấu khoa học rất tốt nhưng mà tự nhiên thấy mình bị họ mới nói chuyện như vậy thành ra nếu mà vì cái tâm mà cầu danh lợi, cầu gì mà thôi thì để đủ ra phục dịch cho mình đó. Nhiều người có cái động cơ này ha, bà con biết được nhiều thì chư Phật mười phương sẽ không đoán hoài những người người. Thì đó là Bồ Tát đó, thì là Bồ Tát giả danh. Thì Nam Tử, Bồ Tát phải nên tùy lúc mà dạy dỗ khuyên răn, tức là tùy lúc mà dạy dỗ khuyên răn đệ tử của mình không, cho nên mình thôi đệ tử đó. Thành ra thôi một đệ tử nó phải chín chắn, rất là đắn đo, cân nhắc đàng hoàng kỹ lưỡng. Và mình khi mình nhận một, mình nhận một người làm thầy mình đó, mình cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, đắn đo, chứ không phải bạ người nào cũng. Có nhiều người thích những thầy nổi tiếng, à, thích những thầy có quyền thế, hay những thầy có chùa to hay là một gì đó, nhưng mà khi vào vào là sẽ rất thất vọng. Thành ra mình phải chọn thầy mình cũng kỹ lưỡng, để ông thầy chúng ta chọn được còn rất kỹ lưỡng. Tùy lúc, rồi giải thích lúc tùy lúc là sao? Tức là lúc đệ tử khởi tâm tham sân si, tức là tùy lúc nó tùy sân, lúc nó khởi tâm sân thì nó phải dạy sao, nó dạy tâm sân tâm si thì nó phải dạy sao, nó khởi tâm tham mình phải dạy nó sao. Nên là đây gọi là sao, lúc họ khởi tâm tham nên dạy họ những phương pháp đối trị giúp cho họ trừ được tâm tham. Từ là nó khởi tâm tham, mình biết nó khởi tâm tham. Có nhiều ông thầy mà nói không biết đệ tử nó làm nhé, nhận đệ tử là không biết làm sao, không biết làm dạy dỗ. Mà giả sử nó thấy nó làm điều lỗi, nó không biết phương pháp để đối trị, thành ra cái người đệ tử càng lúc phiền não càng nhiều. Trừ việc sân si cũng giống như thế, kế đó dạy họ học 12 phần giáo, tức là 12 cái phần giáo trong trong kinh nó tồn tại đi, trường hàng này không, rồi trùng tụng là ví dụ như bị tầm khẩu hay gì đó, 12 phần. Rồi gì nữa, thiền định tam muội, phân biệt nghĩa lý thâm sâu, điều phục thân tâm, làm cho họ tu pháp được niệm. Được niệm là đây, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Không được buông lung, tức là không có chừng để buông lung phóng dật. Ông thầy thấy không? Đâu phải là khi đệ tử bệnh, phải chăm sóc cho họ. Thấy không? Đâu phải là ông thầy nhận đệ tử để đệ tử chăm sóc. Chính khi đệ tử bệnh, ông thầy phải chăm sóc lại đệ tử. Mình sẽ gắn trách nhiệm của vị sư trưởng mà. Thành ra khi mình Đức Phật làm gương của mình, đâu phải Đức Phật vậy mà Đức Phật không làm đâu. Khi Đức Phật đi làm vào, nó thấy người bệnh, Đức Phật tự mình là sao? Nấu nước nóng, rồi lau mình cho ông không bệnh, thì kheo bệnh. Nhớ cái câu chuyện đó không? Ông thì kheo nằm, người bệnh rẻ lỡ hồi phố, không ai để, không ai để. Ông dạo sẽ thấy bệnh, ông nằm vậy, Đức Phật tự nấu nước nóng, rồi Đức Phật tự lấy khăn lại, chứ Phật thôi. Đó, bởi vì mình làm gia thiên nhân sư là vậy. Là mình phải làm gương thật tròn của mình, chứ không mình nói lý thuyết không, mình chỉ tay mình để ta làm, mình không làm. Mình có làm cái điều như vậy được thì phải làm cái làm thầy thô phục đệ tử được. Những chịu những lời mắng giết quỷ bán nhục mạ đến trường học trò mà nó nhịn nó ngược lại nó không hổ mình, nó không chửi là mình có nhẫn nhục được chứ đâu có cạo bố đâu, việt em đâu nó đâu là thầy mày hay phải cung kính chưa chắc. Thì khi nó nổi khùng nó thà nó vô mình nó nổi vậy mà nó biết thể gì không đâu, thấy không, tiền não nó làm ẩu nó không có quýnh mình nữa. Sao phải nhận những chịu được mắng nhiếc sự bị mắng nhục mạ cùng những thống khổ hơn đông thôi, thống khổ hơn đông gì nó bực mình đó, nó bực mình là mình phải chịu thôi, nhận chịu sự nhiều nó hổ mình mắng mình nhẫn mình chừng mình ấy từ tội ngu giận mình khuyên ngăn nó là ông thầy khó như vậy sao, phải không, chứ đâu phải bắt buộc cái lỗi mà cũng tinh tính để bán mình là chưa chắc. Thành ra khi mình nhận đệ tử là người đó có trách nhiệm rất là lớn, có thể đó là một sự sư trưởng nó rất là phải có cái tâm Bồ Tát, cũng cái tâm rất là nhẫn nại và từ bi thương xót tha thứ. Giả sử đệ tử bị khổ nạn phải cứu vớt làm cho hết khổ, tiêu trừ tâm tệ ác nghi ngờ của họ, khéo biết căn cơ của đệ tử là lợi căn, trung căn hay độn căn, tức là biết là những người lợi căn, những người trung căn hay người độn căn, mình dùng phương pháp khác nhau để mình dạy nó, chứ không phải có chỉ một bài học cho một chung mọi người đâu, phải không? Thành ra cái phương pháp giáo dục này là thất bại. Ví dụ vô lớp ngồi đó thì hai người ngu người cũng ngồi chung lớp, rồi thì khôn cũng ngồi chung lớp, rồi bài học chỉ có một bài thôi, học chung. Ông thầy đó có biết người nào căn cơ ở đứa này hay có học bài khác, hay học bài khác. Hồi xưa cái mà học vấn ngày xưa nó lại khác, là ông thầy ông trung lớp, ông nhìn đứa cái trò này, ông căn cơ vậy, ông cho bài học khác, chứ không phải cùng một bài học như bây giờ. Mình bây giờ trên đó thì có giáo khoa, sách giáo khoa như đó thì mỗi người cùng học chung, người nào thu thập được nhiều thì được nhiều lợi, người nào thu thập ít thì được ít lợi, ví dụ vậy. Thành ra chế độ giáo dục theo kiểu Tây phương nó là một sự thất bại. Vì ví dụ như thầy thầy giảng thì quý vị cũng người thu được ít thì thâu nhiều thì nó phải thuận lợi phải thất bại thì thầy biết căn cơ của vị đâu. Vậy thì tử độn căn làm cho họ sinh lòng tin với luật pháp, được khởi lòng tin. Đối với người trung căn dễ dỗ làm cho họ thuần thục, đối với người lợi căn dễ dỗ làm cho họ giải thoát. Nếu Bồ Tát siêng năng dễ dỗ đệ tử như vậy thì gọi là Bồ Tát thật nghĩa, là người lành, là hoa phương lợi, lợi tức là hoa sen cánh, là hương tượng trong loài người, là bậc điều ngự trưởng phu, là bậc đại thiền sư. Chữ đại điều ngự trưởng phu là chỉ cho Phật đó, Đức Phật khen cái người thầy đó mà dễ dỗ họ tự khéo lắm vậy, nên là hương tượng của mình, chứ hương tượng này cũng chỉ cho Phật. Hương tượng là con voi lớn nhất, cái loài hương tượng là loài voi rất là lớn. Còn điều ngự trưởng phu, điều ngự trưởng phu là điều ngự là không, điều phục chế ngự trưởng phu là người cả mặt điều phục là chế ngự được người khác là điều ngự trưởng phu. Thì làm danh từ này chỉ được điều chỉ với Đức Phật, nhưng ở trong kinh này chỉ cho các người Bồ Tát làm được việc đó là điều ngự trưởng phu, tức là tương đương với Đức Phật, giống như Phật vậy đó. Thế mà Đức Phật từ cái bài trong kinh này, Đức Phật từ cái chương đầu, ổng đầu tiên là đã khen ngữ điều. Lúc người tại gia pháp tâm bồ đề thì từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời sắc vô cấm, tất cả đều kinh ngạc vui mừng nói như thế này: hôm nay chúng ta đã được, đã có được vị thầy của trời, vị thầy của trời từ thiên nhân sư, tức là một trong mười hiệu của Đức Phật, đúng không? Đây là chữ một có nghĩa kêu Đức Phật kêu quý vị là thiên nhân sư, đến phẩm này mới kêu là điều ngữ trưởng phu. Quá trời quá đất, đéo một cái đứa quý vị. Ồ, ông thầy mà khen đệ tử cao gì đâu, có ông thầy nào trong đời mà khen đệ tử cao gì đâu. Chưa có cái tôn giáo nào mà cái vị thầy mà khen mình đệ như vậy. Kêu mình những tội nhân từ tôn sư nhất. Thầy mình thấy Đức Phật là cái tâm không? Quảng đại vô cùng, cái người tâm rộng rãi, cái người tâm quảng đại bất thiện, nhìn những sự bình đẳng như mình. Chứ một vị thầy mà độc tàn, vị thầy mà thấy tàn ngã mạng cao là không còn cái chỗ đi bằng hết á. Thầy mình thấy được cái đức giáo chủ như vậy là biết người đó như thế nào, là mình có đơn theo hay không. Mình nhìn ông thầy mình chỉ cần ông thầy mình thấy cái vị thầy có đức như vậy là mình biết là cái đấy là thầy đó đúng vị thầy rồi. Nếu vị còn lú tiếp còn đi chỗ khác nữa thì không biết làm sao